Tháng 6. Câu chuyện trong tháng Swayamvara của Draupadi. Draupadi là người con gái xinh đẹp của Drupada, vua của Panchala. Drupada đã sắp xếp một Swayamvara cho đám cưới của Draupadi tại cung điện Panchala. Tại trung tâm của cung điện, một cái cột thẳng đứng được dựng lên với một chiếc bánh xe quay vòng. Trên bánh xe treo một con cá gỗ, dưới chân cột có đặt một thau nước. Ai có thể bắn một mũi tên vào mắt con cá đang quay tròn mà chỉ nhìn vào cái bóng phản chiếu của nó ở mặt nước bên dưới sẽ được lấy Draupadi. Đó là điều kiện của Swayamvara. Các Panvadas cũng có mặt ở đó cùng lúc với các bà la môn Duryodhana, Kana và Krishna cũng có mặt. Khi Swayamvara bắt đầu, nhiều hoàng tử dũng cảm cố gắng thi tài để lấy được Draupadi. Nhưng họ đều thất bại khi thực hiện nhiệm vụ khó khăn là bắn vào mắt con cá. Đến lượt Kana bước lên chỗ tài, Draupadi liền ngăn lại và nói: "Ta sẽ không lấy con trai của một người đánh xe ngựa." Bị xúc phạm, Kana liền rời khỏi cung điện. Khi tất cả các hoàng tử đều thất bại, Drupada bắt đầu lo lắng về hôn lễ của con gái mình. Đột nhiên, Arjuna mặc trang phục của một bà la môn tới để thử tài. Không ai có thể nhận ra anh. Tất cả các hoàng tử đều phản đối sự tham gia của một bà la môn trong một cuộc thi tài rất có ý nghĩa đối với họ. Nhưng khi nhìn thấy ngoại hình và sự tự tin của người bà la môn, không ai dám nói lời nào. Arjuna dễ dàng bắn trúng mắt con cá. Draupadi rất hạnh phúc và nàng đeo vòng hoa cưới vào cổ Arjuna. Tất cả các hoàng tử đều cảm thấy bẽ mặt và ghen tức với Arjuna. Họ tấn công anh. Bhima liền đến cứu nguy. Các Panvadas hùng mạnh dễ dàng đánh bại tất cả các hoàng tử và mang Draupadi đi với họ. Dhrishtadyumna, anh trai của Draupadi, liền đi theo họ để tìm hiểu xem người bà la môn kia là ai. Khi họ về tới nhà, các Panvadas gọi mẹ mình là Kunti và nói: "Mẹ ơi, nhìn xem chúng con mang cái gì về này." Kunti từ trong lều nói ra: "Hãy chia đều nó cho các con nhé." Vì bà nghĩ rằng họ mang thức ăn về. Khi bà nhìn thấy cô dâu và biết rằng đó là vợ của Arjuna, Kunti rất hối hận về những gì mình đã nói. Theo luật, các Panvadas phải tuân theo mỗi lời bà nói ra, nên Draupadi phải trở thành vợ của năm anh em. Lúc đó, Krishna đến nhà họ. Cậu nói với Kunti: "Trong kiếp trước, Draupadi đã xin thần Shiva được lấy một người chồng có đủ năm phẩm chất. Nhưng thần Shiva đã ban cho nàng một ân huệ là vào kiếp sau, nàng sẽ lấy 5 người chồng, mỗi người chỉ có một phẩm chất mà thôi." Nghe vậy, Kunti cảm thấy hài lòng và Draupadi trở thành vợ của 5 Panvadas. Dhrishtadyumna đi theo họ và nghe hết tất cả. Anh quay về gặp Drupada và nói: "Con có tin tốt lành cho cha đây. Người bà la môn dũng cảm đã cưới Draupadi không ai khác chính là Arjuna vĩ đại." Draupada rất vui khi nghe tin này. Nhưng khi biết rằng Draupadi là vợ của 5 Panvadas, ông rất buồn bởi vì điều này là vi phạm luật lệ. Lần này Thánh Vyasa cũng đến. Ông nói với Draupada: "Dù đây là một đám cưới không được sự cho phép của Kinh Thánh Linh Thiêng, nhưng hôn lễ đặc biệt này là kết quả của ân huệ mà thần Shiva đã ban tặng. Vì vậy, nó không phạm luật." Hài lòng, Drupada liền tổ chức một bữa tiệc chiêu đãi trong cung điện. Các Panvadas được mời đến. Lễ cưới của các Panvadas và Draupadi được cử hành một cách tráng lệ. 1. Tội lỗi của nhà vua. Vikram đặt Bito lên vai và bước đi. Bito lại kể một câu chuyện khác. Một lần nọ, môn đồ Siddhut đến thăm cung điện của vua Chandrasen. Nhà vua rất ấn tượng trước sự thông thái và thông minh của Siddhut. Khi Sridut rời khỏi, nhà vua cảm thấy hài lòng và tặng cho anh một sợi dây chuyền rất quý. Trên đường về nhà, một tên cướp đã giết Sridut và lấy đi sợi dây chuyền. Binh lính của nhà vua biết được điều này và bắt hắn. Tên cướp bị treo cổ theo lệnh của nhà vua. Nhưng nhà vua không vui và tự trách mình trước cái chết của Sridut, vì nếu ông không tặng cho Sridut cái vòng thì có lẽ anh ta đã không bị giết. Nhà vua cảm thấy có lỗi và nguyền rủa mình cả ngày. Ông hoàn toàn không thể ăn uống và ngủ được và ngã bệnh. Tất cả các thầy thuốc trong hoàng cung đều không thể chữa trị được. Một ngày nọ, hoàng hậu gọi một thầy thuốc, đồng thời là một học giả đến. Vị thầy thuốc nói rằng ông có quyền năng có thể làm cho Sridut sống lại. Nhà vua rất vui khi nghe tin này, nhưng ông cũng hỏi thầy thuốc xem ông ta có thể cứu tên cướp sống lại hay không. Thầy thuốc nói rằng quyền năng của ông chỉ có thể cứu sống một người. Thấy vậy, nhà vua liền nói: nếu ông không thể làm tên cướp sống lại thì cũng đừng làm cho Sridut sống lại. Bito hỏi Vikram: tại sao nhà vua lại nói như vậy? Vikram đáp: nhà vua nghĩ rằng nếu Sridut còn sống thì tại sao tên cướp lại phải chịu phạt vì tội giết người? Bito nói: người nói đúng, nhưng người đã phá vỡ sự im lặng. Vì vậy, bây giờ ta đi đây. Nói rồi, Bito bay đi mất. 2. Lopamudra và Agastya. Một lần nọ, thánh Agastya cao quý đến thiên đàng. Ở đó, ông nhìn thấy tổ tiên quá cố của mình đang bị treo ngược, có nghĩa là họ sắp phải xuống địa ngục. Họ nói: vì ngươi mà chúng ta sẽ phải xuống địa ngục. Ngươi không thành thân và sinh con để duy trì nòi giống cho gia đình. Không có ai tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn siêu thoát, nên chúng ta phải xuống địa ngục. Agastya nói rằng ông sẽ xuống trần gian và kết hôn, nhưng không có người phụ nữ nào xứng đáng với một vị thánh cao quý như thế cả. Vào lúc này, vua Vidrabha đang biểu diễn Jajuna để cầu xin cho gia đình mình có một đứa con. Thánh Agastya đến ban phúc cho ông ấy, và cuối cùng thì một nàng công chúa cũng ra đời trong gia đình hoàng tộc. Nhà vua đặt tên cô là Lopamudra. Lopamudra lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, xứng đáng để kết hôn với Agastya. Agastya lấy Lopamudra và cứu được tổ tiên mình khỏi xuống địa ngục. 3. Krishna ở Mathura. Ngồi trên chiếc xe ngựa của vua chúa, Krishna và Balarama bước vào cổng thành Mathura. Dân chúng ở Mathura đã rất mệt mỏi vì sự cai trị hà khắc của Kansa, nên họ ùa ra chỗ chiếc xe ngựa để chiêm ngưỡng Krishna. Họ vui mừng và vỗ tay khi Krishna và Balarama mỉm cười vẫy chào họ. Hai anh em đi một vòng quanh thị trấn và gặp rất nhiều người dân. Đầu tiên họ gặp một người thợ giặt. Krishna xin ông ta vài bộ quần áo, nhưng ông ta từ chối một cách thô lỗ và nói rằng chúng là của Kansa, không thể cho bất kỳ ai. Sau đó, Krishna được một người bán hoa nghèo khổ mời về nhà. Khi Krishna bước vào nhà, người bán hoa nói rằng ông ta được ban phúc để họ đến làm khách nhà mình. Krishna ban phúc cho ông và ban tặng cho ông sự sung túc. 4. Hanuman đối xử tốt với Rama. Theo lời khuyên của Kabantaha, Rama và Lakshmana đến rừng Rishiyamukha, nơi Sugriva sống cùng với đội quân khỉ của mình. Cho rằng họ có thể là gián điệp của Bali, Sugriva rất lo lắng. Ông ta ra lệnh cho tể tướng Hanuman điều tra chuyện này. Hanuman cải trang thành một người bà la môn và đến gặp hai anh em. Nhìn thấy Rama, ông biết rằng chàng không thể là một tên gián điệp xảo quyệt. Sau khi trở lại hình dạng ban đầu, ông yêu cầu hai anh em tự giới thiệu về bản thân. Khi Rama và Lakshmana kể câu chuyện của họ, Hanuman cúi đầu kính trọng và nói rằng mình là con trai của Vayu, đồng thời là người thay thế vị vua Sugriva bị lưu đày. Khi nghe nói Rama và Lakshmana đến đây tìm Sugriva, Hanuman nói rằng thật vinh hạnh được giúp Rama giải cứu Sita khỏi móng vuốt của Ravana. Ông hứa với Rama duy trì tình bạn vĩnh cửu giữa họ. Sau đó, ông đặt họ lên đôi vai vững chắc của mình, rồi bay đến rừng Rishyamukha. 5. Sự phục thiện của Durasandana. Khi thần Shiva và Parvati giết con quỷ Brahmasura, con trai hắn là Durasandana đã rất tức giận. Hắn liền biểu diễn một bài tapasya dài và nhận được ân huệ bất tử của thần Shiva. Lo sợ trước điều này, tất cả các vị thần rời khỏi thiên đàng và lẩn tránh ở Kashi. Vì Durasandana đuổi theo họ đến Kashi, nên họ phải đến Kedarna. Ở đó, các vị thần cầu nguyện với Parvati, hiện thân của thần Ganesha và Vakratunda, với 5 gương mặt và 10 cánh tay thoát từ mặt Parvati. Bà cho ông một con sư tử để cưỡi. Vakratunda đến và chiến đấu với Durasandana. Ông biến thành người khổng lồ Visvaprup và đạp chân lên đầu Durasandana để tống khứ hết những suy nghĩ tội lỗi của hắn. Durasandana vì vậy đã hướng thiện và Vakratunda giao cho anh ta nhiệm vụ diệt trừ điều ác từ đó trở về sau. 6. Đám cưới của Kartikeya. Vua Nambirayan cầu nguyện thần Shiva cho mình một đứa con gái. Một ngày nọ, khi đang đi trong rừng, ông nhìn thấy một bé gái. Ông đã nuôi đứa bé như con gái ruột và đặt tên là Vali. Khi Vali trưởng thành, con trai của thần Shiva và Parvati là Kartikeya muốn lấy nàng làm vợ. Kartikeya cải trang thành một người bán trang sức và đến cung điện của nàng. Chàng bắt đầu trò chuyện với Vali. Các anh em của Vali là những người rất dũng cảm và mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, họ không thích em gái mình nói chuyện với đàn ông. Khi Kartikeya nhìn thấy các anh em trai của Vali nổi giận, chàng liền chạy thoát bằng cách biến thành một cái gốc cây. Kartikeya đến gặp Vali lần nữa. Lần này chàng cải trang thành vua một bộ lạc. Nhưng khi nhìn thấy các anh em của nàng, chàng liền biến thành một vị thánh và đi mất. Kartikeya liều lĩnh đến hỏi Vali xem có muốn lấy chàng không. Chàng nhờ anh trai mình là Ganesha giúp đỡ. Ngày nọ, khi Vali đi ra ngoài, Ganesha biến thành một con voi và tấn công nàng. Kartikeya liền nhảy ra cứu và sau đó xin hỏi cưới nàng. Vali vui lòng ưng thuận và họ đã thành thân. 7. Kẻ hay mơ mộng. Một lần nữa, Vikram bắt Bito và đặt lên vai mình. Bito lại kể một câu chuyện khác. Có một người đàn ông giàu có tên là Dhanilal. Người họ hàng của ông ta là Chandu cũng sống với ông ta. Chandu còn trẻ nhưng lại lười biếng. Buổi trưa nọ khi đang nằm ngủ, anh ta mơ thấy mình trở thành người đàn ông giàu có, còn Dhanilal là người hầu của anh ta. Trong khi ngủ, anh ta đã nói: Dhanilal, ngươi là người hầu của ta, hãy đến đây. Dhanilal nằm gần đó đã nghe thấy, ông tức giận và tống cổ Chandu ra khỏi nhà. Chandu đến gặp một vị thánh và cầu xin ông ta làm cho mình giàu có. Vị thánh đưa cho anh ta một câu thần chú và nói: Bất cứ khi nào ngươi nằm mơ thấy điều gì, nếu ngươi muốn nó trở thành sự thật, hãy đọc câu thần chú này. Chandu rất vui mừng và đi ngủ ngay. Anh ta mơ thấy Dhanilal xin lỗi và muốn gả con gái cho Chandu. Chandu tỉnh dậy và đọc câu thần chú. Lần này giấc mơ của anh ta liền trở thành sự thật. Chandu trở thành con rể của Dhanilal và bắt đầu sống trong nhà ông. Nhưng những người hầu trong nhà không kính trọng Chandu vì anh ta không làm việc. Dhanilal đưa cho Chandu một số tiền để anh ta bắt đầu kinh doanh. Một đêm nọ, anh ta nằm mơ thấy mình trở thành một thương gia giàu có. Anh ta tỉnh dậy và đọc câu thần chú. Công việc buôn bán của anh ta phát triển mạnh, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng những thương gia không nể trọng anh ta. Một ngày nọ, Chandu mơ thấy mình trở thành vua. Khi tỉnh dậy, anh ta không đọc câu thần chú. anh ta đến gặp vị thánh và trả lại ân huệ này. Bito hỏi, tại sao anh ta lại làm thế? Vikram đáp, Chandu nhận ra rằng dù không làm việc chăm chỉ, anh ta vẫn có thể kiếm được tiền, nhưng không kiếm được sự tôn trọng của mọi người. Bito nói, người nói đúng, nhưng người đã mở miệng nên ta đi đây. 8. Krishna và người thợ giặt đồ. Khi Krishna và Balarama đi vòng quanh thị trấn Mathura, họ tới chỗ một người đàn ông đang giặt quần áo. Krishna hỏi xin ông ta vài bộ quần áo và nói rằng ông sẽ được ban phúc cho cuộc sống. Không may thay, người thợ giặt đồ là một người hầu của Kansa nên không hiểu những lời Krishna nói. Thay vào đó, anh ta tức giận và hét lớn, sao người dám hỏi xin quần áo của vua Kansa? Ông ta cảnh cáo hai anh em rằng hành động hỗn xược này sẽ khiến họ gặp rắc rối tại vương quốc của Kansa. Để dạy cho ông ta một bài học, Krishna nhấc bổng ông ta lên và bóp mạnh vào đầu, giết chết người thợ giặt đồ. Tất cả những người thợ giặt đồ khác đều nhìn thấy sức mạnh của Krishna. Họ hiểu rằng bằng việc giết người đồng nghiệp của mình, Thượng Đế đang cố gửi thông điệp rằng có một người nên được tặng và Thượng Đế sẽ ban phúc cho những ai hào phóng. Sau đó, Krishna được mỗi người thợ giặt đồ tặng cho một bộ quần áo. 9. Trayam Bhageshwa Jyotirling. Thánh Gautama và người vợ xinh đẹp của ông là Ahinya sống trong một tu viện. Các bà vợ của những vị thánh khác rất ghét Ahilya. Họ yêu cầu chồng mình buộc Gautama và Ahilya rời khỏi tu viện. Các vị thánh biểu diễn một bài Tapasya để làm hài lòng thần Ganesha. Khi ông hiện ra, họ cầu xin ông giúp họ đuổi Gautama ra ngoài. Ganesha biến thành một con bò và gặm cỏ trên cánh đồng của Gautama. Gautama đánh con bò bằng một cây gậy nhỏ, nhưng cho dù chỉ đánh rất nhẹ thì con bò vẫn lăn ra chết. Tất cả các vị thánh gọi Gautama là kẻ tội lỗi. Họ yêu cầu ông phải rời khỏi tu viện. Buồn rầu, ông ra đi cùng với vợ. Ông cầu nguyện thần Shiva tha thứ. Thần Shiva hiện ra trước mặt ông và nói hết sự thật. Gautama muốn trừng phạt các vị thánh vì hành động xấu của họ. Nhưng rồi ông lại tha thứ cho họ, bởi vì nhờ họ mà ông được gặp thần Shiva. Ông cầu xin thần Shiva ở lại đó mãi mãi. Thần Shiva đồng ý và trở thành Trayam Bhageshwa Jyotirling. 10. Krishna bẻ gãy cung tên. Krishna và Balarama đến một ngôi đền, nơi mà thánh vật nổi tiếng Dhanu Chandra của Kansa được cất giữ. Tại đó, một cây cung khổng lồ được đặt trên bục để thể hiện sức mạnh của Kansa. Nhìn thấy cây cung, Krishna định đi đến và cầm nó lên, nhưng bị lính gác ngăn lại. Một trận chiến diễn ra và bọn lính bị đánh tơi tả. Sau đó, Krishna trèo lên bục, cầm cây cung khổng lồ đó trong tay và bẻ gãy nó. Cây cung gãy với những tiếng kêu vang như sấm. Và tiếng động này lọt tới tai Kansa đang ngồi trên ngai vàng cách đó hàng dặm. Tiếng động này giống như lời cảnh báo rõ ràng với Kansa rằng người con thứ 8 của Devaki cuối cùng đã đến và ngày tàn của hắn đã gần kề. Trong lúc tuyệt vọng, Kansa sai một đội quân đến bắt Krishna, nhưng tất cả đều bị đánh bại sau một trận chiến khốc liệt. 11. Indra. Indra là thần sấm và thần mưa, mặc dù đã bị cách chức bởi thần Shiva và Vishnu trước mặt các vị thần quyền năng nhất, nhưng ông vẫn giữ một vị trí quan trọng và thường được nhắc đến với cái tên Devyai. Indra. Indra thường mang theo con ốc xà cừ, lưỡi hái, gươm, thòng lọng, một cái cầu vồng và gầm thét như tiếng sấm, hay còn gọi là Vajra. Vahana của ông là một con voi trắng tên Aivarat. Ông sống trên đỉnh Meru cùng với vợ là Indrani. 12. Kế hoạch của Kana. Khi Arjuna giành được Draupadi, tại Swayamvara. Duryodhana II nghĩ rằng mình đã giết chết các Pandavas trong cung điện cánh kiến đỏ. Biết rằng họ vẫn còn sống, hắn sợ rằng Yudhishthira sẽ đến và chiếm lại ngai vàng của Hastinapur. Kana là bạn thân của Duryodhana, bày cho hắn kế sách để tống khứ các Pandavas đi. Các Pandavas đang ở trong cung điện của Drupada, vua của Panchala. Vì vậy, Kana khuyên Duryodhana đưa quân đội của Hastinapur đến và tấn công Panchala, bắt giam các Pandavas. Duryodhana rất vui mừng và đến gặp các trưởng lão của Hastinapur để xin họ chấp thuận. Bhishma, Drona và Vidura chỉ trích kế hoạch này và cảnh báo Duryodhana về những tư tưởng tội lỗi của hắn. Mặc dù trong lòng Dhritarashtra rất muốn Duryodhana trở thành vua, nhưng ông cũng đồng tình với quyết định này. 13. Lời hứa của Sugriva. Khi Hanuman đến rừng Rishyamukha cùng với Rama và Lakshmana, khi tất cả bọn khỉ đều kéo đến xem, Hanuman giới thiệu Rama và Lakshmana với toàn bộ đội quân khỉ. Sugriva ôm họ và chào mừng họ đến với khu rừng. Hanuman bắt đầu kể lại khó khăn của Rama và Kabanjaha, đã khuyên họ đến gặp Sugriva nhờ giúp đỡ. Thấy sự tuyệt vọng của Rama, Sugriva cho chàng xem một số đồ trang sức, nhận ra chúng là của Sita. Rama hỏi Sugriva xem ông tìm thấy chúng ở đâu. Sugriva đáp rằng hôm nọ ông nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi tên Rama trong khi đang ở trên một chiếc xe ngựa bay. Trên đường đi, nàng đã bỏ lại những thứ đồ trang sức này. Không thể chịu được khi nhìn thấy nỗi đau buồn của Rama, Sugriva, Hanuman và tất cả những con khỉ khác đều hứa sẽ làm hết sức để giúp mang Sita từ Lanka trở về. 14. Devahuti. Manu và Satarupa có một đứa con gái tên là Devahuti. Nàng muốn kết hôn với vị thánh huyền thoại Gautama. Để hoàn thành ước nguyện của con gái, Manu và Satarupa đến gặp thánh Gautama. Thánh Gautama đồng ý đề nghị này nhưng với điều kiện là sau khi Devahuti có con, ông sẽ ở ẩn trong rừng. Manu đồng ý và tổ chức đám cưới cho họ. Vài năm sau, Devahuti sinh được 9 người con gái và Gautama chuẩn bị ra đi. Devahuti cầu xin ông và nói rằng một mình nàng không thể gánh nổi trách nhiệm nuôi dạy 9 đứa con gái nên người. Gautama cam đoan với nàng rằng nếu nàng thật lòng cầu nguyện Thượng Đế, người sẽ giúp nàng. Devahuti bắt đầu cầu nguyện và được ban tặng một đứa con trai tên là Kapin. Khi con gái đã đi lấy chồng hết và dưới sự hướng dẫn của Kapin, Devahuti bắt đầu suy nghĩ trên bờ sông ở Saraswati. Sau khi hoàn toàn thuộc về Thượng Đế, nàng đã được cứu rỗi linh hồn tại đây. Ngày nay, nơi đây còn được biết đến với cái tên Siddhipat. 15. Krishna giết voi. Một lần nọ, Kansa quyết định phái con voi trung thành của mình là Kuvalayapida chiến đấu với Krishna và Balarama. Nhìn thấy Krishna, Kuvalayapida liền mở xiềng xích và hướng thẳng tới chỗ cậu bé. Hắn leo lên bục nơi Krishna đang đứng, tóm lấy cậu bằng cái vòi và định ném cậu bé xuống đất. Nhưng Krishna dễ dàng tránh được và nhanh chóng nấp sau hai cái chân sau của hắn. Thấy Krishna trốn phía sau, Kuvalayapida giơ chân lên định giẫm nát cậu, nhưng cậu lại trốn thoát. Thấy con voi hung ác, Balarama chạy tới cứu em trai mình, ném cái nhìn hung bạo về phía hai anh em. Con voi tấn công họ bằng đôi ngà khổng lồ của mình. Krishna và Balarama nắm lấy hai ngà của hắn và bẻ gãy thành từng mảnh. Khi con voi ngã xuống đất, hai anh em đã giết hắn bằng chính hai cái ngà đó. 16. Trò đùa tinh quái của thần Mars. Một đôi vợ chồng đang đi dạo trong rừng. Khi thần Mars nhìn thấy người vợ xinh đẹp, ông liền bày ra vài trò đùa tinh quái. Ông biến thành người chồng và đến gặp hai vợ chồng nọ. Ông bảo người vợ hãy đi với mình. Người chồng thật rất tức giận và họ bắt đầu đánh nhau. Vài dân làng đến xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng không ai có thể chỉ ra được người chồng thật. Một người trong số những dân làng đó nhận thấy rằng có một vài linh hồn ở trên trời đã đóng giả người chồng. Ông ta liền lấy ra một cái bình bằng đất nung và nói: "Bất cứ ai có thể chui vào cái bình này bằng miệng bình chính là người chồng thật." Lúc này người chồng thật nói rằng đó không phải là một cuộc kiểm tra công bằng, ông ấy không bao giờ có thể chui vào bình. Nhưng thần Mars biết cách thay đổi hình dạng cơ thể. Ông làm cho mình nhỏ lại và chui vào cái bình thông qua miệng bình. Người dân làng đó đóng nắp lại. Thần Mars bị kẹt trong đó và người chồng thật liền đưa vợ mình đi. 17. Ajay và Manti. Một ngày nọ, một chàng thanh niên trẻ tên là Ajay đến nhà vợ để đưa vợ mình là Manti về. Anh rất muốn đưa Manti về vào ngày thứ tư. Gia đình vợ cố ngăn cản anh và nói rằng thần Mercury không tán thành các thiếu nữ đi vào ngày thứ tư. Nhưng Ajay không nghe theo lời khuyên của họ và đưa Manti đi với mình. Trên đường đi, Manti cảm thấy khát nước và bảo anh ta đi lấy nước. Khi anh ta đi khỏi, thần Mercury biến thành Ajay và đến gặp Manti với bình nước trên tay. Manti nhận ông ta làm chồng mình. Khi Ajay quay về, anh rất ngạc nhiên khi thấy vợ mình đang nói chuyện với một người đàn ông khác trông giống hệt mình. Anh yêu cầu Manti đi với mình. Manti rất bối rối không biết ai mới là người chồng thật. Hai người đàn ông bắt đầu đánh nhau. Nghe thấy tiếng động, một người lính chạy đến chỗ họ. Người lính đưa họ đến chỗ nhà vua để giải quyết vấn đề này. Nhà vua cũng rất lúng túng và ra lệnh nhốt họ vào trong những phòng giam riêng biệt và cho lính gác canh chừng họ. Trong tù, Ajay nhớ lại lời dặn của gia đình vợ và cảm thấy hối tiếc vì đã không tôn trọng thần Mercury. Anh ta rất lo lắng, suốt đêm không ngủ được và cầu nguyện để được tha thứ. Thần Mercury nghe thấy lời cầu nguyện và thứ thứ cho anh ta. Sáng hôm sau, các lính gác tâu lại với nhà vua rằng một trong hai người đàn ông kia đã không hề nghỉ ngơi và thức trắng đêm. Nhà vua kết luận rằng đó là người chồng thật và cho phép Manti đi với anh ta. 18. Nữ thần cây chuối. Trước đây có một cô bé chăm chỉ tưới một cây chuối mỗi ngày. Một ngày nọ, có tiếng nói phát ra từ cái cây: "Cô bé sẽ chơi với ta chứ?" Cô bé sợ hãi và chạy đến chỗ mẹ. Mẹ cô nói: "Đừng sợ, tiếng nói đó là của nữ thần cây chuối Lakshmi. Bà ấy rất hài lòng về con." Hôm sau, cô bé đến chỗ cây chuối của Lakshmi để chơi với bà. Lát sau, Lakshmi nói: "Ta sống trong cái cây này. Cô bé đến nhà ta dùng bữa trưa chứ?" Sau đó, từ chỗ lõm của cái cây, bà đưa cô bé tới một cung điện lộng lẫy và mời cô bé những món ăn ngon đựng trong đồ dùng bằng vàng và bạc. Khi cô bé quay về và kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra, người mẹ vui mừng nói: "Trưa mai, con hãy mời nữ thần Lakshmi đến nhà chúng ta dùng cơm nhé." Cô bé đáp: "Nhưng mẹ ơi, nhà chúng ta rất nghèo và nhỏ. Tất cả đồ dùng của chúng ta đều vỡ nát và quần áo thì rách rưới. Làm sao con có thể mời nữ thần đến đây?" Người mẹ nói: "Đừng lo lắng, bà ấy sẽ vui trước tình cảm và cử chỉ nhã nhặn của chúng ta." Hôm sau, cô bé đưa thần Lakshmi về nhà. Sau khi thần Lakshmi vừa bước vào căn nhà nhỏ, nó liền biến thành một ngôi nhà khang trang. Những đồ dụng để đựng thức ăn biến thành vật dụng bằng vàng. Quần áo cũ của họ trở nên mới tinh. Mẹ cô bé xin thần Lakshmi hãy ở đây với họ mãi mãi. Thần Lakshmi nói rằng những điều bà đã ban cho sẽ tồn tại ở nhà họ mãi mãi nếu họ làm việc chăm chỉ và tưới nước cho cây chuối. Nói xong, bà quay về chỗ cái cây. Cô bé tưới cho cây mỗi ngày và từ đó họ sống rất hạnh phúc. 19. Bali và Dundubhi. Khi Rama kể cho Sugriva nghe chuyện Sita bị bắt cóc, ông đã hứa sẽ hết mực trung thành đối với Rama. Sau đó Sugriva kể lại câu chuyện lưu lạc của mình. Ông nói chẳng biết vì sao ông bị anh trai mình và Bali trục xuất, phải sống trong rừng. Rama nói rằng trách nhiệm của ông ta là phải giúp đỡ bạn bè mình. Nhưng Sugriva nói rằng không ai có thể giúp ông chiến đấu với Bali, bởi vì hắn đã được ban tặng một ân huệ là tất cả kẻ thù sẽ mất hết sức mạnh khi đứng trước mặt hắn. Sau đó Sugriva đi cho Rama một bức họa về sức mạnh của Bali. Khi Dundubhi đến chiến đấu với Bali, anh ta bước vào trong cung điện của hắn ở Krishtinjaha. Dundubhi nghĩ rằng anh ta có thể dễ dàng tiêu diệt vua khỉ một cách dễ dàng, nhưng anh ta đã thất bại. Bali chấp nhận lời thách thức, và trên chiến trường, hắn đã nhấc bổng Dundubhi khổng lồ lên rồi tóm lấy anh bằng những cái sừng của hắn, xoay anh vài vòng cho đến khi anh bất tỉnh. Sau đó, hắn dùng sức mạnh ném cả cơ thể khổng lồ của anh bay xa nhiều dặm đến tận khu rừng ở Rishyamukha. 20. Các Panvadas thừa kế một nửa vương quốc. Sau lễ thành hôn của các Panvadas, Vidura đến gặp Panchala và nói với họ: Bhishma, Drona, vua Dhritarashtra và hoàng hậu Gandhari, tất cả họ đều muốn các anh quay về Hastinapur. Nhưng các Panvadas không chắc rằng họ có được an toàn khi ở gần Duryodhana hay không. Krishna khuyên Vidura nên chia đôi Hastinapur cho các Kauravas và Panvadas để đảm bảo hòa bình. Các Panvadas đến Hastinapur và được chào đón nồng nhiệt. Dhritarashtra nói với Yudhishthira: Ngai vàng của Hastinapur thuộc về con, nhưng khi cha Pandu của con qua đời, con còn quá nhỏ nên ta đã được làm vua. Vì vậy, Duryodhana cũng muốn được làm vua. Do đó, mọi người quyết định giao cho con cai quản một nửa vương quốc. Duryodhana đồng ý và trở thành người cai trị một nửa vương quốc, với thủ đô của nó nằm ở Indraprastha. 21. Ganesha viết Mahabharata. Vesvyasa là một nhà thơ lỗi lạc. Ông được thần Brahma ra lệnh soạn bài thơ vĩ đại nhất thế giới, Mahabharata. Vesvyasa nói với ông ấy rằng ông cần một người viết lại nó. Trong khi ông soạn thảo nó, thần Brahma yêu cầu ông cầu nguyện với thần Ganesha, bởi vì chỉ có ông ấy mới có thể hiểu và viết ra được những gì Vesvyasa đọc. Vesvyasa cầu nguyện tới thần Ganesha. Khi Ganesha xuất hiện, Vesvyasa nói: Ngài có thể viết nhanh như tôi đọc không? Ganesha lại thử tài ông: Liệu ông có thể đọc nhanh như ta viết không? Họ đi đến thỏa thuận rằng một khi đã bắt đầu, Vesvyasa sẽ không ngừng sáng tác, còn Ganesha thì không ngừng viết, và ông ta chỉ viết những gì mình hiểu. Khi họ bắt đầu viết Mahabharata, bất cứ khi nào Ganesha viết quá nhanh, Vesvyasa lại đọc ra những đoạn thơ khó. Ganesha đành phải dành thời gian để hiểu chúng và tận dụng khoảng thời gian quý giá đó để soạn thêm vài đoạn thơ nữa. Nhờ vậy mà Thiên Sử Thi vĩ đại đã ra đời. 22. Brahma và Gayatri. Gayatri là một bài thánh ca nổi tiếng dùng để xua tan đi tất cả tội lỗi và nỗi sợ hãi của chúng ta. Một ngày nọ, thần Brahma đang biểu diễn bài Yajna quan trọng để hoàn tất ước nguyện lấy vợ của mình. Đó là sự có mặt của Saraswati, nhưng không ai tìm thấy nàng ở bất cứ nơi nào hết. Tức giận vì sự vắng mặt của nàng, thần Rama yêu cầu các thầy tu đi tìm bất kỳ người phụ nữ nào và mang về để ông lấy làm vợ. Các thầy tu ra ngoài và tìm thấy một cô gái chăn cừu xinh đẹp. Cô ấy trông không khác gì so với trong bài thánh ca linh thiêng của Gayatri. Nó đã biến thành một cô gái để giúp đỡ thần Rama. Thần Rama đã cưới cô gái và cô trở thành người đồng hành thứ hai của ông. Gayatri được vẽ ngồi trên một sen hồng, bà có 5 cái đầu, 4 cái tay đầu tiên tượng trưng cho Vedas, trong khi cái tay cuối cùng tượng trưng cho chính thần Rama. 23. Lời nguyền trên người Bali. Sau khi Sugriva kể lại câu chuyện Dundubhi, ông chỉ cho các Rama xem xác của bọn quỷ đang nằm gần đó. Sau đó ông nói cho Rama nghe sự thật về chỗ giấu ở Rishyamukha. Ông thông báo cho Rama biết rằng vị thánh nổi tiếng Matang Muni sống trên đỉnh Rishyamukha. Khi Bali ngâm cơ thể dị dạng của Dundubhi từ Krishkanitha, nó đã nhảy vào trong tu viện. Vị thánh tức giận vì ông đã xây dựng tu viện này sau nhiều năm cầu nguyện và tổ chức các buổi lễ Jajanas của mình ở đây. Matang Muni hét lớn: "Ai dám làm bẩn tu viện của ta bằng một xác chết dính đầy máu thế này?" Khi không nhận được câu trả lời nào, ông đã ngồi xuống tĩnh tâm và tìm ra cái tên Bali. Trong cơn thịnh nộ, vị thánh nguyền rằng nếu Bali và người của hắn bước chân vào những khu rừng của Rishyamukha, chúng sẽ bị hủy diệt. Do đó, Sugriva nói thêm rằng vì Bali thường tự mình đi săn bắn ở bất cứ nơi nào hắn đến, nên hắn thường trú chân trong những cánh rừng này, dù biết rằng hắn không thể bước vào đó. 24. Krishna và Muchukunda. Muchukunda được sinh ra dưới cùng triều đại Ikshvaku khi Rama là vua. Anh có rất nhiều quyền năng đến nỗi thần Indra cũng phải đến nhờ giúp đỡ. Một ngày nọ, không thể chịu nổi sự tấn công dữ dội của lũ quỷ, các vị thần đến chỗ anh nhờ bảo vệ. Anh trở thành người chỉ huy của họ và giúp họ thành chiến thắng. Nhưng cùng lúc đó, anh lại mất gia đình mình. Hài lòng với sự phục vụ của anh, các vị thần cho phép anh được cầu xin bất kỳ ân huệ nào. Muchukunda vì không ngủ trong nhiều năm liền vì cuộc chiến kéo dài, đã cầu xin một giấc ngủ thật ngon. Các vị thần ban cho anh điều ước đó. Và anh đã ngủ suốt nhiều chugas, nghĩa là nhiều triệu năm, cho đến tận thời đại Japara Yuga khi Krishna đến. Ngày nọ, khi đang sống ở Mathura, Krishna bị con quỷ Kalavayana tấn công. Cậu muốn trốn thoát khỏi con quỷ và chạy đến hang động của Muchukunda. Con quỷ kiêu ngạo nghĩ rằng mình có thể giết được Krishna liền đuổi theo. Tuy nhiên, Krishna đã chạy vào động và trốn. Sau khi nhanh chóng che lên người Muchukunda một cái áo choàng bằng lụa óng ánh mà cậu đang mặc. Khi con quỷ bước vào, hắn hiểu lầm Muchukunda đang ngủ là Krishna và kéo mạnh cái áo choàng. Muchukunda giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, anh thấy con quỷ Kalavaya hung dữ đang đứng trước mặt mình. Anh quét ánh mắt rực lửa vào hắn và đốt hắn thành tro bụi. Sau khi nhìn thấy toàn bộ cái hang được chiếu sáng, anh bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng và phát hiện Krishna đang đứng đó. Muchukunda liền quỳ xuống dưới chân cậu bé. Krishna rất hài lòng trước sự trung thành của Muchukunda và đồng ý ban cho anh bất cứ ân huệ nào. Muchukunda thỉnh cầu được sống như một người phụng sự cho Thượng Đế. 25. Vị vua công bằng. Vikram kéo Bito từ cây me xuống và bắt đầu bước đi. Bito lại kể một câu chuyện khác. Một lần nọ, có một hoàng tử có hai người bạn là Bansi và Gopi. Bansi là một người lính nên anh được bổ nhiệm làm người bảo vệ cho hoàng tử. Ngày nọ, cả ba người cùng đi vào rừng. Đột nhiên, một con cọp lao vào tấn công hoàng tử và Bansi đã cứu mạng anh. Ít lâu sau, một con báo lại tấn công hoàng tử. Lần này, Gopi đã cứu anh vì anh ta đi phía trước. Khi họ quay về, hoàng tử kể lại cho cha nghe những gì đã xảy ra. Nhà vua ban thưởng cho Gopi nhưng lại không ban thưởng cho Bansi. Bito hỏi Vikram: "Nhà vua đối xử như vậy có công bằng không?" Vikram đáp: "Nhà vua đã xử sự rất công bằng. Ông không ban thưởng cho Bansi bởi vì cứu hoàng tử là trách nhiệm của anh ta. Trên thực tế, anh ta đã sao lãi nhiệm vụ của mình ở lần thứ hai. Nhưng Gopi xứng đáng được ban thưởng vì anh ta đã làm những việc không phải trách nhiệm của mình." Bito nói: "Ngươi nói đúng, nhưng ngươi đã lên tiếng, nên ta đi đây." 26. Kansa bị giết. Cuối cùng, Kansa quyết định sai Kanura và Mustika, những nô vật nổi tiếng, đi giết Krishna và Balarama. Hàng ngàn người tụ tập lại để xem hai anh em chiến đấu với những tên đô vật đầy sức mạnh. Krishna và Balarama xuất hiện một cách nhỏ bé trước những tên đô vật to khỏe, nhưng họ đã đẩy, đấm và vặn cơ thể bọn chúng mạnh đến nỗi Kanura và Mustika chết ngay lập tức trong vòng vài phút. Khi đám đông reo hò, Kansa rất tức giận, ra lệnh cho hai anh em phải ra khỏi thị trấn. Nghe thấy Kansa nói như vậy, Krishna liền nổi giận. Cậu quay về phía Kansa và chạy thẳng đến chỗ hắn. Kansa rút gươm ra và tấn công Krishna. Chiến đấu bằng tay không, Krishna nắm lấy mái tóc dài của Kansa và đánh hắn với một cú đấm cực mạnh. Kansa rơi xuống và chết. Đám đông lại hò reo và ăn mừng khi họ thấy tên vua hung bạo đã chút hơi thở cuối cùng. 27. Akrura gặp Dhritarashtra. Kunti, mẹ của các Panvadas, luôn lo lắng cho sinh mạng của các con mình. Bà lo sợ rằng các Kauravas sẽ giết họ. Bà cầu nguyện Krishna giúp đỡ các con mình. Krishna cử sứ giả của mình là Akrura tới để giải quyết tình hình ở Hastinapur. Khi Akrura tới Hastinapur để gặp vua Dhritarashtra, anh nhận thấy rằng ông ta quá thiên vị các con trai của mình là Kauravas và muốn họ nối ngôi. Anh cũng thấy rằng Dhritarashtra luôn giúp đỡ các con mình cố gắng giết các Panvadas. Akrura gián tiếp khuyên Dhritarashtra từ bỏ những kế hoạch tội lỗi của ông ta và trao ngai vàng lại cho các Panvadas, bởi vì nó thuộc về họ một cách hợp pháp. Nhưng Dhritarashtra từ chối thay đổi suy nghĩ của mình. Akrura quay về bên Krishna và Balarama ở Gokul. Anh kể cho họ nghe về tình hình ở Hastinapur. 28. Rama chứng tỏ bản thân. Khi nghe kể về sức mạnh của Bali, Rama rất háo hức muốn chứng tỏ sức mạnh của mình với Sugriva. Chàng đá vào cái xác của Dundubhi mạnh đến nỗi nó không ngừng bay lên, nhưng Sugriva không hề ấn tượng vì chỉ một cái xác chết thì không thể chứng minh được điều gì về sức mạnh của Rama. Sau đó Rama lấy cung tên và mũi tên ra, chàng chỉ bắn một phát và nó xuyên qua cả 7 cái cây thẳng hàng nhau. Cuối cùng, Sugriva cũng bị thuyết phục và ông yêu cầu Rama chiến đấu với Bali. 29. Sự kiêu ngạo của Indra. Lần nọ, Indra đang ngồi trong cung điện cùng với các vị thần khác. Thì Vrihaspati là tể tướng của ông xuất hiện. Tất cả các vị thần đều đứng dậy để thể hiện sự kính trọng đối với Vrihaspati. Nhưng Indra kiêu ngạo thì vẫn ngồi đó. Vrihaspati cảm thấy bị xúc phạm và bỏ đi. Nhận ra nỗi lầm của mình, Indra đến tu viện của Vrihaspati để xin lỗi. Vrihaspati nhìn thấy ông tới nhưng vì quá tức giận, không muốn gặp Indra nên ông ấy liền biến mất. Thất vọng, Indra quay trở về. Visvasa, một con quỷ, đã biết được mâu thuẫn giữa Indra và tể tướng của ông. Lợi dụng tình thế này, hắn liền tấn công thiên đàng. Không có những lời cầu chúc của tể tướng, Indra không thể bảo vệ vương quốc của mình và mất nó vào tay Visvasa. Indra đến nhờ thần Rama giúp đỡ. Thần Rama khuyên ông hãy lập thánh Visvarupa làm tể tướng của mình. Visvarupa đồng ý, và với những lời cầu chúc của ông, Indra đã giành lại được vương quốc. 30. Namada. Lần nọ, vua Puruva hỏi một vị thánh: làm sao một người có thể được rửa sạch khỏi mọi tội lỗi và lên thiên đàng mà không cần biểu diễn Jajanas? Vị thánh đáp: chỉ có sông Namada mới có thể làm được điều này. Nhưng bà ấy đang ở trên thiên đàng và sẽ phải được mang xuống trần gian. Puruva tổ chức một buổi lễ sám hối dài để làm vui lòng thần Shiva. Khi thần Shiva hiện ra, ông thỉnh cầu ngài mang sông Namada xuống trần gian. thần Shiva yêu cầu sông Narmada chảy xuống dưới trần gian, nhưng Narmada cần một mặt đáy để bà có thể xuất hiện dưới mặt đất. Thần Shiva hỏi các thần núi xem ai có khả năng cung cấp một điểm tựa cho Narmada. Dãy núi Maikan đồng ý làm điều này. Khi Narmada chảy xuống trần gian, bà nhấn chìm tất cả những ngọn núi và các khu rừng. Bà được yêu cầu phải tự điều khiển sức mạnh của mình. Sau đó, Puruva gột sạch linh hồn cho tổ tiên mình bằng cách tắm trong dòng nước của sông Narmada.